Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andrê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói người về tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành súm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm thầy. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa. Vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilê rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Khi ông bà anh chị em mới nghe là ông Simon, tức là ông Phêrô, là có vợ đấy nhờ, tông đồ và giáo hoàng đầu tiên. Chúng ta sẽ giải thích là ông bỏ vợ bỏ con để đi theo Chúa, phải không? Các tông đồ hồi như hầu hết là có vợ con, bởi cái truyền thống văn hóa là như vậy, giống như chúng ta vậy. Hay là ở nhiều nơi bên châu Phi, đàn ông lớn lên mà không lập gia đình và không có con thì lúc chết không thành tổ được, thuộc về tổ tiên đó. Thì không được kính trọng, cho nên đi tu sống độc thân. Ít người tin là các đấng nhà mình sống độc thân, đúng không? Tôi nghe các nhà truyền giáo, chính tôi chưa có đi, bây giờ tôi có anh em đi bên đó. Mà hồi xưa ở phương Tây nghe các đấng về kể, bởi vì 3 năm, 5 năm được về nhà một lần, cho nên họ nghĩ là chắc về với vợ, với con nhỉ. Trên mỗi văn hóa nhìn cái việc sống độc thân khác nhau. Chúng ta từ truyền thống của bên nhà Phật cho nên biết cái lối sống vậy, đi tu thì không có lập gia đình. Bởi cái chuyện này, vì nhu cầu mục vụ, sự thiếu thốn linh mục ở nhiều nơi như ở là phương Tây thiếu trầm trọng, thiếu con nít bởi không chịu sinh đẻ, rồi cái lòng đạo xuống cho nên thiếu linh mục. Rồi có một điều mà ít ai nhắc, thiếu cả giáo dân. Vào nhà thờ chỉ le te vài ba đứa nhỉ. Trên nhà thờ chỉ đóng, bán, bỏ. Về bên các thứ Tây phương chỉ có nghe nói dẹp phá nhà thờ, chứ không ít khi nói chuyện xây, rất là hiếm. Trong khi đó các cái nhà thờ của người Hồi giáo thì nhiều, hàng năm xây, như tôi biết rõ bên Đức là nhiều. Trên việc đòi hỏi cho các linh mục lập gia đình, việc đó đòi từ hồi Công đồng Vatican II tới giờ. Rồi họ còn đi xa nữa, đòi hỏi cho các bà làm linh mục, không biết các bà có chịu không. Nhưng mà trước hết Đức Giáo Hoàng này có nhắc tới việc cho suy lại chuyện các bà làm phó tế. Bởi vì ngay thuở đầu của giáo hội đã có chuyện đó nhỉ? Chứ không có mới mẻ. Còn chuyện mà các linh mục lập gia đình, các linh mục triều á, linh mục dòng thì quên đi, thì cũng không có phải gì mới mẻ đâu. Trong giáo hội Công giáo có những giáo hội chính thống khác nữa mà thuộc về Roma, nếu họ công nhận vị thế của Đức Giáo Hoàng, thì có những giáo hội chính thống họ có hai, có cái sự chọn lựa đó. Một là tôi biết rõ về một giáo hội ở bên Lebanon, tại hồi xưa đi học chung với một cái ông cha như vậy, cho tới chức 6 có thể quyết định là lấy vợ hay không. Cho nên có hai loại linh mục, một thứ lấy vợ và một thứ sống độc thân. Chỉ có điều là khi làm giám mục thì người ta lấy cái ông độc thân. Thực sự giáo hội Công giáo Roma có thể học được nhiều điều từ những giáo hội khác. hay là vấn đề nóng bỏng trong giáo hội liên quan tới năm thánh lòng thương xót. Với cái tông huấn niềm vui tin mừng mới đây á, nói chuyện gia đình, Đức Giáo Hoàng nhắm đến việc tỏ lòng thương xót cụ thể cho những người gãy cánh gia đình mà đi thêm bước nữa trong trường hợp riêng, rồi rao cái nhắc nhở, đó là cái quyền của các giám mục địa phương. Thì cũng vậy, nếu mà nhìn vào các giáo hội chính thống mà cùng ở trong một cái hệ thống của Công giáo Roma thì họ có những lối giải quyết cho những trường hợp đó, bởi đó là thực tế con người. Nhưng mà đó là một chuyện thay đổi rung rinh, các đấng, những nhà thần học, những người chuyên gia cãi nhau bể đầu bể óc mà chưa đi được tới đâu nhỉ. Công giáo Roma coi bộ khó nhúc nhích hơn, khó thích ứng trong những cái điểm này với thực tế của xã hội hơn. Bởi vì một mặt là phải giữ nguyên cái điều mà chúng ta tin là Thiên Chúa muốn, là sự bất khả phân ly. Rồi mặt bên kia phải công nhận cái thực tế để cứu giúp con người. Tin mừng của những ngày này chúng ta thấy Chúa Giêsu đi luôn luôn là vấn đề luôn chữa lành, đẩy trừ mọi ma tà, ma quỷ ra khỏi con người. Tức là những cái quyền lực ác, quyền lực xấu xa có hại cho con người, Chúa đẩy lùi, đuổi chúng nó đi để giải thoát con người, được làm người tự do, sống không sợ hãi. Đó là cái ước muốn của Thiên Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu làm người là để giải thoát chúng ta. Giải thoát tức là muốn chúng ta trở thành những con người sống trong tự do, bởi vì là con cái của Thiên Chúa.
Lời người vô về nhưng khi sầu đau, đường dài muôn ngàn khó.